Đây là chương trình Radio Khai Tâm với thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Radio Sài Gòn Dallas mỗi thứ hai. Khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Ái Loan xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Trong các buổi phát thanh trước, thầy Hằng Trường đã nói chuyện với quý thính giả về thế nào là nghiệp, phân loại các loại nghiệp, chuyển nghiệp theo hàng ngang từ ác ra thiện, theo hàng dọc từ vị ngã sang vị tha. Hôm nay chúng tôi xin mời thầy giảng tiếp phần rất quan trọng là làm thế nào để chuyển nghiệp. Kính xin mời thầy.
Thầy kính chào quý vị thính giả. Sau hai lần nói về cái đề tài nghiệp mà mình nói là phân loại rất nhiều loại nghiệp rồi đó, từ cái định nghiệp, bất định nghiệp, từ cái nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp hữu lậu, nghiệp vô lậu. Cái câu hỏi mà nó thiết thực nhất là câu hỏi là mình có cần chuyển nghiệp hay không? Và thế nào là chuyển nghiệp? Mà sau đó là cái phương pháp gì để chuyển nghiệp? Đầu tiên cả là cái chuyện mà mình đặt ra là có cần chuyển nghiệp hay không? Thì câu trả lời là chắc là các bạn ta cũng có thể nghĩ trong đầu rồi là mình nên chuyển nghiệp hay là mình cần chuyển nghiệp. Vì sao vậy? Cái nghiệp là những cái chuyện mình đã làm, đang làm và sẽ làm. Cái chuyện tức là mình làm sao mình có thể tự chủ được và hướng cái nghiệp hay là cái cuộc đời của mình đi vào con đường mình muốn. Thế nên cái chữ nghiệp đó nó sẽ nên thay thế bằng gọi là cuộc đời. Cái chuyện nghiệp tức là mình sửa cuộc đời, mình đổi cuộc đời của mình theo cái phương hướng mình mong muốn. Thế nên mình có cần chuyển nghiệp hay không thì câu hỏi đó nên đặt ra là mình có cần sửa đổi cuộc đời mình theo cái phương hướng mình muốn hay không? Thì đương nhiên là câu trả lời là các bạn đã biết rồi, là chắc là mình nên thay đổi cuộc đời của mình theo cái phương hướng mà mình muốn. Và nhiều khi mình thấy trong cuộc đời mình có nhiều cái chuyện mình làm nó không như ý, mình muốn làm mà làm không được. Hoặc là mình làm rồi mình gặp không biết bao nhiêu cái khó khăn, trắc trở. Cái đó thì người Phật giáo gọi là vì cái nghiệp hồi xưa, tức là cái chuyện kết quả của những việc mình làm hồi xưa đó, nó đưa tới cái sự khó khăn bây giờ. Cái nhân hồi xưa mình trồng không đúng cho nên bị cái quả nó ra không tốt, và do đó nó cản trở những cái chuyện mình mong muốn. Do đó khi nói chuyện chuyển nghiệp đó, tức là làm sao mình phải trồng những cái nhân để mà đưa tới những cái kết quả như ý. Câu hỏi mình sẽ đặt tiếp là như vậy thì làm sao mình đổi đời, làm sao mình chuyển nghiệp, làm sao mình cải thiện cuộc sống? Nó có mấy cái phần mà mình nên nhìn vào. Thứ nhất là mình nên hỏi là cái gốc ở chỗ nào mà từ đó mình chuyển nghiệp. Tức là mình nên ra ngoài cái hãng Nike để mình mua cái bằng chuyển nghiệp, hay là mình nên vô trường đại học để mình lấy cái bằng chuyển nghiệp, hay là tức là cái mình từ chỗ nào, cái vùng nào, cái nơi nào để mình chuyển nghiệp. Thì câu trả lời đó là mình phải chuyển nghiệp là từ nơi cái chỗ mà nó thấm sâu nhất cái cuộc sống của mình. Cái chỗ thấm sâu nhất đó thì gọi là trong tâm. Người ta thường nói là cái lữ trình mà 1000 dặm thì bắt đầu ngay cái bước chân đầu tiên. Và cái cuộc sống của mình đó, trong 100 năm đó, thì nó luôn bắt đầu bằng một cái ý tưởng đầu tiên cả, tức là cái tâm của mình. Thành do đó khi mình nói mình chuyển nghiệp từ đâu, chỗ nào mà chuyển đó, thì mình nên nhìn vào cái gốc của tất cả mọi chuyện, tức là cái tâm. Trong kinh Phật gọi rằng đó, tâm thì dẫn đầu tất cả mọi sự, mọi pháp. Thành do đó khi mình nói chuyển nghiệp thì mình nên nhìn vào cái tâm để mà chuyển biến, tức là thay đổi. Thế nên cái chữ chuyển này có nghĩa là thay đổi, và cái nghiệp này có nghĩa là cái lối sống, cuộc sống hay là cuộc đời của mình. Bây giờ cái chỗ thấm sâu nhất của cái tâm đó, thì Đức Phật dạy rằng đó, là không có cái gì thấm sâu bằng là cái sự tĩnh lặng. Ngài mà Khổng Tử thì gọi là cái chỗ mà an định nhất của tâm mình. Thế nên mình nên bắt đầu thay đổi của đời mình đó, bằng cách là mình làm sao mà để cho cái tâm mình được yên định, yên lặng, tịch tịnh. Mà người ta gọi là hệ mà có cái định đó, họ có cái sự yên ổn đó, thì mình có sự sáng suốt được. Thế nên mình phải từ nơi cái chỗ im lặng, tịch tịnh mà sáng suốt, quang minh đó, mà mình bắt đầu để mình chuyển nghiệp. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu mà đi vào cái chuyện im lặng để mà tìm sự im lặng, hay là mình đi tìm sự tịch tịnh hay sáng suốt, hay là mình làm khơi mào sự yên lặng, tịch tịnh sáng suốt đó, thì tức là mình bắt đầu đi vào con đường chuyển nghiệp rồi đó. tức là mình thay đổi liền. Cho nên cái chỗ đó mình tìm cái gốc thì cũng là mình chính là mình chuyển nghiệp rồi. Thường thường người ta gọi là tu, hay là người ta gọi là tu thiền hay tu chi đó đó, nhưng mà thật sự ra đó là nó là mình gọi là hai mà là một. Hệ mình đi tìm sự im lặng, tức là mình đang đi chuyển hướng đời mình và đang chuyển nghiệp. Thành do đó cái sự nhiệm màu đó là chỉ trong sự im lặng, tịch tịnh và sáng suốt đó, thì mình mới có được một cái trực giác thúc đẩy và điều động cái hành động của mình chính xác hơn. Chứ trong sự im lặng đó, thì cái lương tâm và cũng như là mình gọi là cái sự mình minh sát, cái trí huệ của mình là mới phát khởi. Cho nên mình phải bắt đầu chuyển nghiệp bằng cái sự im lặng, tịch tịnh và sáng suốt của con tâm mình. Bây giờ đó, cái chuyển nghiệp đó là mình gọi là cái chiều hay là cái gốc mà sâu nhất là cái chiều dọc đó, là cái tâm của mình im lặng. Nhưng mà mình phải chuyển nghiệp như thế nào trong cuộc sống của mình ấy? Mình nói chỉ cần nói là bây giờ không lại mình cứ ngồi mình im lặng hoài thì đâu được, thì làm sao mà thay đổi cuộc sống mình, chuyển nghiệp mình được. Thì muốn như vậy thì mình phải nhìn vào cái chiều ngang, cái chiều rộng, tức là mình đặt câu hỏi là mình phải chuyển nghiệp ở những cái phạm trù nào, ở những cái phương diện nào. Thì cái chuyển nghiệp này nó ở những cái phương diện như sau. Thứ nhất đó, thì mình gọi là cái phương diện tâm lý. Thứ hai đó, là phương diện hiểu biết. Thứ ba là cái phương diện của đạo đức. Thứ tư là quan hệ với tha nhân. Thứ năm là phục vụ với xã hội như thế nào đó. Thứ sáu là về cái tổ chức. Mình có thể nói nhiều phương diện, này, có trăm ngàn phương diện, nhưng mà nói chung có những cái phương diện mà chính yếu của cuộc sống của mình. Thì tôi thường thường hay là đề xướng cái sự thay đổi của cuộc sống mình theo một cái mô hình gọi là mô hình toàn diện. Thì mô hình toàn diện này nó rất là giản dị, là nó nói tới bốn cái phương diện hay là bốn cái phạm trù chính. Thứ nhất đó là tâm linh, thứ hai tâm lý, thứ ba là sự hiểu biết, cái trí năng, và thứ tư là cái phương diện xã hội. Thì bây giờ nếu mình nhìn chừng đó thôi mà mình chỉ chú ý vào những cái phương diện đó để mình sửa đổi đó, thì mình đã chuyển nghiệp rồi. Hồi nãy mình nói cái sự im lặng, tịch tịnh, sáng suốt, đó là cái phương diện của tâm linh. Bây giờ về cái phương diện tâm lý đó, thì mình cũng có thể có một cái sự thay đổi và chuyển biến rất là quan trọng. Tức là mình làm sao mà từ cái tâm lý mà lúc nào người Mỹ gọi là negative, lúc nào là cũng là giận dữ khó chịu này, mà ra một cái tâm tình mình gọi là tích cực, positive, và là một cái phương diện gọi là sự cải biến về tâm lý.
Thưa thầy, một trong những cái phạm trù khác đó là vũ trụ quan, thì thưa thầy làm thế nào có thể đổi được cái nhìn của vạn sự?
Anh Tổ vừa hỏi về một cái điều mà nó có lẽ nó quan trọng hơn cả cái sự sửa đổi tâm lý, đó là cái nhìn. Bởi vì bất kỳ một cái chuyện gì đấy mà mình sửa đổi trong cuộc sống mình mà cái nhìn không sửa đổi ấy, thì trước sau mình cũng sẽ lặp lại cái sự sai lầm, cái mistake, sự sai lầm đó. Cho nên khi muốn chuyển nghiệp, đổi nghiệp đó, đầu tiên mình lấy cái gốc đó, là sự im lặng, tịch tịnh, sáng suốt, và cái động năng hay là cái đầu tàu sẽ lựa để mình chuyển nghiệp đó, tức là cái nhìn. Mình phải thay đổi cái nhìn. Cái nhìn này đó, nó có một cái chữ thôi mà hy vọng tất cả các vị mà thính giả đó sẽ nhớ. Về cái nhìn đó, thì mình làm sao mình sửa đổi cái nhìn mình có thể rộng lớn. Mà cái nhìn rộng lớn là cái nhìn mà có thể bao trùm được cái nhìn của người đang nói chuyện với mình. Tức là cái quan điểm, từ cái nhìn thay đổi quan điểm. Từ quan điểm này có ý kiến. Nếu mà người nói chuyện với mình đó, mà mình không thể dung nạp được cái ý kiến của họ, mình chống lại, mình thấy khó chịu, mình không thể bao nạp, bao dung được, không thể rộng hơn cái kiến giải của họ đó, thì mình chưa chuyển được cái nghiệp của mình. Cho nên khi Đức Phật đối diện với một người mà ngoại đạo đó, và hai bên nói chuyện với nhau đó, thì lúc nào Đức Phật cũng không nổi giận cả. Và người ngoại đạo đưa bất kỳ một cái kiến giải nào, thì Đức Phật đưa một kiến giải mới, nó rộng hơn, nó bao trùm kiến giải đó. Và làm cho người ngoại đạo này đó, thay đổi cái nhìn. Sau khi ngồi và nói chuyện với Đức Phật 3 giờ đồng hồ xong, người ngoại đạo này đi ra khỏi vườn kỳ viên đó, thì người ngoại đạo này phát giác ra rằng là cái kiến giải của mình đã thay đổi, cái nhìn mình đã mở rộng ra. Và tức là người này đã bắt đầu chuyển nghiệp. Và cái sự chuyển nghiệp lớn nhất là cái người ngoại đạo này trở thành người Phật giáo. Do đó nói một cách khác đó, khi mình tu và mình muốn ngoại chuyển chuyển nghiệp thì mình mới thay đổi cái nhìn. Và cái nhìn làm sao càng ngày càng rộng lớn. Mà cái nhìn càng rộng lớn, tức là mình càng ngày mình càng ít bắt bẻ những người khác, ít chật hẹp, ít làm cho người ta có cái cảm giác nghẹt thở. Thì Thí dụ như có nhiều người khi mình ngồi nói chuyện với nhau thì mình chưa nói chuyện ba câu thì họ bắt đầu bắt bẻ cái lý luận này, bắt bẻ lý luận kia, nói chuyện cái lỗi mình thế này, nói chuyện cái lỗi mình thế kia, mình gọi là rất là ngạt thở. Mà khi mà ngạt thở như vậy là bởi vì cái nhìn họ không đủ rộng đấy. Mà cái nhìn mà càng rộng thì người đối diện với mình càng ngồi nói chuyện mình, họ sẽ càng sướng, họ càng thích nói chuyện với mình hơn nữa. Thành cái rộng lớn của cái nhìn, cái tầm nhìn mình nó đi đôi với cái rộng lớn của mình, gọi là cái tâm lượng của cái quải lòng. Do đó thường thường khi cái nhìn mình mà rộng ra đó, thì thường thường cái tâm lý của mình nó cũng rộng ra. Và khi tâm lý mình rộng ra thì nó có một cái chữ để mà giải thích. Cái chữ đó gọi là hài hòa.
Thưa thầy, trong phương diện mà đạo đức thì mình chuyển nghiệp mình có phải làm cái điều gì mà thay đổi cái công việc của mình hay là cái suy nghĩ của mình không thưa thầy?
Theo như anh nghĩ thì là nếu trong Phật giáo mình gọi là đạo đức là cái người như thế nào?
Đức thì là con người rất là theo đúng chừng mực và có được mọi người kính trọng. Dạ.
Nhưng mà Phật giáo mình còn nói chuyện đạo đức là giữ ngũ giới không?
Dạ, chắc là có. Dạ. Cái đó là cái căn bản, phải không thưa thầy?
À, cái quan niệm của mình thường thường mình nghĩ rằng là người mà đạo đức là người giữ ngũ giới, là người mà mẫu mực, gương mẫu, đúng không? Thật sự ra cái chữ đạo đức đó mình nên định nghĩa đó, mà nó có lẽ là nó chính xác đối với cái quan niệm của đạo lão cũng như là cái đạo Phật bây giờ. Đạo đó có nghĩa là cái chân lý tuyệt đối, đức là sức mạnh của cái chân lý đó. Thường thường sức mạnh chân lý đó nó làm cho con người mình được thăng hoa hay được nâng cao lên. Một người có đạo đức á, thì khi đối diện với mình á, thì cái người đó sẽ nghĩ làm sao cho mình được nâng cao, được thăng hoa lên. Mình gọi là làm sao mình lift up người đó, làm sao elevate cái người đó. Do đó đó, khi mà nói cái chuyện mình muốn thăng cao, mình muốn làm cho người khác được thăng hoa, được nâng cao lên á, thì không phải là mình giữ ngũ giới, mà mình phải làm sao đó mở rộng cái tình thương. Bởi vì cái mở rộng cái tình thương thì mình mới dễ thương. Và cái dễ thương đó là cái mà làm cho ai cũng có thể dễ dàng liên hệ với mình. Và do dễ thương đó, cho nên một người dễ thương thì theo anh đó, thường thường có hay nói xấu người ta không?
À không.
Khi nói xấu với người ta thì có làm cho người ta bị rớt xuống hay là đi lên?
Làm bị đè xuống chứ.
Bị đè xuống chứ đâu ai lên bao giờ. À, đúng rồi. Cho nên đó, cái người dễ thương thì họ không nói xấu. Thì thật sự ra cái dễ thương là cái chữ mà nói đặt lên cái đặc tính của đạo đức. Vì người có đạo đức, người dễ thương làm cho người ta được nâng cao. Và người đạo đức á, tức là người mà không nói xấu sau lưng, người không có đi lừa gạt, người không có bịp bợm, người không làm cho đối phương giận dữ, khó chịu, không sỉ nhục người ta. Tức là những cái hành động đó, những hành động mà nâng cao cái người khác lên. Nhưng mà nếu nói chữ nâng cao lên, cái người dễ thương này còn có một cái chữ đặc biệt hơn nữa là người đạo đức này lúc nào cũng vì tha, làm cho đối phương đó được thành tựu. Nếu mà người đó mà cần cái chuyện gì thì không phải là mình giúp người ta mà thôi, mà làm giúp cho người ta vui vẻ nữa. Cho nên cái dễ thương nó có hay cái chuyện đó. Cho nên muốn dễ thương thì mình phải biết thương. Cho nên cái biết thương và dễ thương là cái trọng tâm của cái đạo đức quan, hay là cái sự mà chuyển đổi của cái đạo đức. Cho nên khi mà nói chuyện nghiệp ấy, thì mình phải chuyển từ cái chỗ mà không dễ thương, dễ ghét ra cái chỗ mình dễ thương hơn. Và làm sao biết thương người ta, mà biết thương tức là mở cái tấm lòng của mình ra. Do đó cái đạo đức quan đó là một trong những cái mà phạm trù muốn đặc biệt. Mình nói về cái nhìn này, mình nói về cái sự đạo đức này, và mình nói sơ sơ về cái tâm lý, tức là làm sao mà mình càng sống đó, mình càng trở nên hài hòa. Mà cái hài hòa này ấy, là nó là cái biểu tượng quan trọng nhất của cái con người mình khi chuyển từ cái ác mà ra cái thiện. Cái tâm lý lúc nào giận dữ mà ra cái tâm lý lúc nào hài hòa là cái tâm lý rất là cao. Hài hòa là cái chữ nó gói ghém được cái lòng tha thứ, cái lòng bao dung, cái lòng mà mình biết thương người ta, mà cái lòng mà biết hỷ xả. Và do đó đó, cái chữ hài hòa đó là cái chữ mà làm sao khi mình chuyển nghiệp mình nhớ tới. Nên ở đây mình muốn nhắc lại về các vị thính giả đó, có những cái chữ đó mà nó rất là quan trọng. Làm sao mà cái nhìn của mình càng lúc càng rộng lớn, đó là mình sửa đổi cái nghiệp này. Làm sao cái đạo đức của mình á, càng ngày mình càng trở nên dễ thương và biết thương. Làm sao cái tâm lý của mình á, càng ngày càng hài hòa. Đó là những cái chuyện mà mình thấy nó dễ làm và dễ nhớ. Và còn về cái mặt hiểu biết đó, thì có một cái mà nó giúp cho mình mà chuyên nghiệp. Đó là cái sự hiểu biết của mình nên càng lúc càng hiểu biết thấm sâu và hiểu biết rộng người ta gọi là đa văn. Hồi xưa đó, Đức A Nan là người rất đa văn. Mà như Đức Phật nói, như con đa văn mà con không tu hành thì không được. Không phải đa văn, phải tu mới được. Đời bây giờ đó, mình nghe câu đó là mình nghĩ rằng thôi, bây giờ như vậy con không cần đa văn, con tu. Như vậy là hơi lầm. Thật sự ra mình cần đa văn và cần tu hành luôn. Thế đối với cái mặt trí thức đó, thì mình cần hiểu nhiều, biết nhiều, biết rộng. Do đó đó, thì cái nhìn mình mà rộng lớn. Và do rộng lớn này thường giúp cho sự tâm lý của mình dễ dàng, hài hòa hơn. Và cuối cùng cả còn một cái phạm trù đó mà mình muốn nhấn mạnh tới. Đó là cái phạm trù mình gọi là cái phạm trù đối với xã hội. Nếu mình mà càng sống trong cái xã hội, mình muốn càng muốn chuyển nghiệp thì mình phải nên vị tha và phục vụ. Đó là hai cái chữ mà quan trọng để mình chuyển cái nghiệp. Cái vị tha là mình không nghĩ tới mình nữa. Mình càng nghĩ tới mình thì mình sẽ cái nghiệp của mình hay là cuộc sống mình càng ngày càng nhỏ hẹp. Càng vị tha, càng nghĩ tới người khác thì cuộc sống mình càng ngày càng mở rộng ra.
Quý vị đang theo dõi buổi thuyết giảng của Thầy Hằng Trường về nghiệp. Xin Thầy tóm lược những điểm chính về phần thảo luận ngày hôm nay.
Những cái điểm chính yếu nhất của cái phần mà chuyện nghiệp đó, thì đầu tiên cả mình nên lấy cái gốc của sự chuyện nghiệp là cái sự im lặng của nội tâm, sự sáng suốt của nội tâm làm cái bàn đạp. Sau đó rồi đó, mình nên làm những cái chuyện sau đây để mà cái nghiệp, tức là cái đời của mình nó thay đổi. Thứ nhất, thay đổi cái nhìn. Thứ hai, trở nên hài hòa trong mặt tâm lý. Thứ ba, mình trở nên dễ thương đối với cái mặt đạo đức của mình. Thứ tư, là mình nên mở rộng cái sự hiểu biết để trở nên đa văn. Và cuối cùng cả, là phần quan trọng nhất, là mình nên phục vụ để mở cái lòng vị tha. Và cái biểu hiện của sự chuyển nghiệp nằm ở bốn chữ, là cuộc sống của mình, cuộc đời của mình không ngừng khai mở, không ngừng mở rộng ra. Không ngừng khai mở là cái biểu hiện cho thấy rằng là cái nghiệp của mình bây giờ nó đã chuyển đi, cuộc sống của mình nó mở ra, và chắc chắn là cái phước và cái đức của mình càng ngày càng tích tụ, cái trí huệ càng ngày càng mở lớn.
Anh Loan xin cảm ơn thầy và các anh chị trong nhóm thực hiện. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị thính giả đón nghe tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan xin kính chào tạm biệt.